tay viết tên anh thành liệt sĩ.
Dương Đức Quảng. Một buổi chiều đầu tháng 5 năm 2005, tôi nhận được điện thoại của một người chưa từng quen biết. Chị xưng là Minh Hà, biên tập viên của nhà xuất bản Phụ Nữ. Xem chương trình Nhà báo chiến sĩ trên đài truyền hình Việt Nam sáng ngày 1 tháng 5, xúc động trước câu chuyện tôi kể về các tấm gương nhà báo dũng cảm trong chiến tranh chống Mỹ tại chiến trường khu 5, chị đề nghị tôi giúp chị Kim Trâm, bạn chị, tìm tên và thân nhân của một nhà báo đã hy sinh tại Quảng Ngãi năm 1970 theo ý nguyện của một người Mỹ. Chị Hà cho biết Kim Trâm chính là em gái của bác sĩ, liệt sĩ Đặng Thùy Trâm hy sinh tại Đức Phổ năm 1970. Sẵn biết câu chuyện cảm động về bác sĩ Đặng Thùy Trâm, tôi hẹn chị Minh Hà cho tôi gặp ngay chị Kim Trâm để cùng bàn việc đi tìm tên và thân nhân của nhà báo đồng nghiệp đã hy sinh. Chị Trâm cho tôi hai bức email của Fred cùng chiếc đĩa CD, trong đó ghi lại ảnh chụp từ hai cuốn phim của một nhà báo bị lính Mỹ bắn chết tại Đức Phổ năm 1970, mà Fred đã nhờ bạn mình là nhà nhiếp ảnh Ted Enderman chuyển tới chị. Một trong hai bức thư Fred viết cùng trong ngày 2 tháng 5 năm 2005 có nội dung như sau. Kim, tôi biết chúng ta có thể tìm ra tên của người chụp ảnh như thế nào. Điều đó không quá khó dù đã 35 năm trôi qua. Anh ta chụp được những bức ảnh đó vì mọi người ở đó tin tưởng anh ta. Vì thế nếu một ai đó trong ảnh vẫn còn sống ở Nga Mân thì chúng ta có thể tìm hiểu từ người đó. Tôi biết rằng Đức Phổ là một thị trấn nhỏ, nhưng tôi tin chắc rằng ở đó phải có máy tính và thư điện tử. Có thể người nhận ra ai đó trong ảnh và dẫn chúng ta tới chỗ người đó. Tôi tin chắc rằng họ vẫn nhớ người chụp những tấm ảnh này. Anh ta từ Hà Nội vào và việc chụp ảnh của anh ta làm họ bị nguy hiểm. Sự kiện như thế, chắc chắn họ còn nhớ. Tôi hứa sẽ cùng các chị và bạn bè cũ từng sống và chiến đấu tại Quảng Ngãi xác minh bằng được tên của người đồng chí, đồng nghiệp đã hy sinh, từ đó tìm được thân nhân của anh theo như đề nghị của người Mỹ kia. Cầm chiếc đĩa CD có 48 bức ảnh, tôi xúc động nhớ lại thời gian làm phóng viên của Thông tấn xã Giải phóng tại chiến trường Quảng Đà và Quảng Ngãi trong chiến tranh chống Mỹ. Đối với Quảng Ngãi, tôi không thể quên đêm 24, rạng ngày 25 tháng 3 năm 1975, tôi theo quân giải phóng vào giải phóng thị xã. Sáng ngày 25 tháng 3, ngay trên chính chiếc bàn làm việc của viên đại tá, tỉnh trưởng kiêm tiểu khu trưởng Quảng Ngãi Lê Văn Ngọc, tôi đã viết bài tường thuật về chiến công của quân và dân Quảng Ngãi giải phóng tỉnh nhà. Hôm sau tôi về ngay xã Sơn Mỹ, mảnh đất đau thương đã xảy ra vụ thảm sát do quân Mỹ gây ra tại làng Mỹ Lai, giết hại trên 500 dân thường để viết về vùng đất mới giải phóng này. Đối với các địa danh khác ở Quảng Ngãi, tôi cũng khá quen thuộc. Vì thế, hai địa danh được ghi trong hai bức thư mà Fred Whitehurst gửi chị Kim Trâm tuy không có dấu, tôi cũng biết ngay đó là làng Nga Mân và huyện Đức Phổ. Do không có điều kiện vào ngay Nga Mân, tôi đành in các tấm ảnh từ chiếc đĩa CD chị Kim Trâm đưa cho, gửi vào Quảng Ngãi, nhờ anh Nguyễn Đăng Lâm, trưởng phân xã Thông tấn xã Việt Nam tại đây xác minh giúp. Anh Lâm vốn là điện báo viên của Thông tấn xã Giải phóng, cùng công tác với tôi trong những năm chiến tranh. Hơn nữa quê anh lại ở Đức Phổ, nên anh hết sức nhiệt tình giúp đỡ. Anh gặp ngay anh chị em cùng huyện hiện đang công tác tại các cơ quan trong tỉnh Quảng Ngãi để xác minh, sau đó về Nga Mân để tìm gặp những người có mặt trong các bức ảnh chụp cách đây 35 năm. Những người trong các bức ảnh đó nay vẫn còn sống mà anh Lâm gặp như anh Trần Nguyên Ánh, trưởng đài truyền thanh, anh Nguyễn Xuân Thái, chủ tịch Hội Nông dân huyện Đức Phổ, chị Tạ Thị Mộng, thương binh hiện ở Nga Mân, Phổ Cường, Đức Phổ và nhiều người khác, đều xác nhận người chụp ảnh cho mình là nhà báo, nhà quay phim của điện ảnh giải phóng khu 5, Nguyễn Văn Giá. Anh Giá đã về cùng sống chiến đấu với du kích và nhân dân thôn Nga Mân và xã Phổ Cường hàng tháng trời để quay phim chụp ảnh và đã anh dũng hy sinh tại đây. Anh Lâm còn cho tôi địa chỉ và số điện thoại hai người bạn chiến đấu thân thiết của anh Giá. Những người có mặt tại trận hôm anh Giá hy sinh đó là anh Nguyễn Trưng, phóng viên phụ quay phim cho anh Giá, hiện là nhà báo, trưởng phòng chuyên đề của Đài Phát thanh Truyền hình Bình Định, và anh Tạ Mỹ Khê là liên lạc viên của huyện Đức Phổ, người dẫn đường cho anh Giá trong những ngày anh ở Phổ Cường và ở huyện Đức Phổ. Nay là nhà báo, công tác tại Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ngãi. Hai anh không có mặt trong những tấm ảnh anh Giá chụp, nhưng đều là nhân chứng sống, trực tiếp chứng kiến sự hy sinh của anh Giá cách đây 35 năm. Một ngày đầu tháng 6 năm 2005, tôi cùng các chị Minh Hà, Kim Trâm và anh Tạ Triệu Thôi, phó giám đốc hãng phim truyện Việt Nam, người cũng từng chiến đấu trên chiến trường khu 5 trước đây, đến thăm gia đình chị Bùi Thị Ngọc Hiên, vợ nhà báo liệt sĩ Nguyễn Văn Giá, hiện ở tại Ngọc Hà, Hà Nội, trước sự bất ngờ và xúc động của chị. Gần trọn một buổi sáng, chị kể biết bao kỷ niệm của anh chị trong những ngày tháng ngắn ngủi chung sống, cho chúng tôi xem những kỷ vật quý báu của anh mà đến nay chị vẫn giữ gìn. Văn Giá sinh ngày 16 tháng 11 năm 1930, quê ở Lai Xá, xã Kim Trung, huyện Hoài Đức, tỉnh Hà Tây. Vào bộ đội từ năm 16 tuổi. Năm 1948, vừa đúng 18 tuổi, anh được kết nạp vào đảng, sau đó được cử đi học nhiếp ảnh và quay phim, trở thành phóng viên chiến trường ngay trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Sau khi cuộc kháng chiến 9 năm kết thúc, năm 1955, anh được cử đi học quay phim 4 năm ở Liên Xô, khóa đầu tiên. Về nước, anh công tác tại xưởng phim thời sự tài liệu Trung ương, là một trong những phóng viên đã tham gia quay các bộ phim thời sự tài liệu có giá trị trong những năm 60 như Trên Hải Phận Tổ Quốc, Hợp tác xã Đại Phong, Ở Vùng Giải Phóng Lào, vân vân. Ngày 5 tháng 8 năm 1966, đúng 2 năm sau ngày giặc Mỹ ném quả bom đầu tiên xuống miền Bắc, anh lập gia đình với chị Bùi Thị Ngọc Hiên, một cán bộ dựng phim cùng làm trong xưởng phim với anh. Anh chị chung sống chưa được 2 tháng thì anh nhận lệnh tập trung chuẩn bị đi làm nhiệm vụ mới. Vào cuối năm 1966, chị mới biết anh được điều động vào công tác tại chiến trường miền Nam. Trước ngày lên đường, anh mới biết chị đang có mang. Vào chiến trường miền Nam, anh Giá là phóng viên quay phim thuộc Tiểu ban Điện ảnh Giải Phóng, trực thuộc Ban Tuyên huấn Khu ủy 5, thường xuyên có mặt tại các chiến trường Quảng Đà và Quảng Ngãi. Anh Trần Đống, một phóng viên quay phim kỳ cựu ở chiến trường Khu 5, người thủ trưởng trực tiếp của anh Giá kể lại. Năm 1967, anh Giá là phóng viên quay phim liên tục có mặt ở các địa bàn ác liệt trên chiến trường Quảng Đà. Có lần bị địch bao vây, anh đã cùng đồng đội bật hầm bí mật phá vòng vây trở về đơn vị. Sau nhiều năm ở chiến trường, sức khỏe sút kém, cấp trên quyết định cho anh trở ra Bắc chữa bệnh, nhưng anh đã xin ở lại. Sau đó, anh đã xung phong vào chiến trường Quảng Ngãi với ý định quay một bộ phim thật có giá trị trước khi ra Bắc. Anh nói với tôi, một bộ phim về chiến tranh chỉ thuyết phục khi có được những thước phim đối mặt với kẻ thù. Muốn vậy, phải xuống đồng bằng. Và anh đã đề nghị được xuống Phổ Cường, Đức Phổ. Sau này có dịp ra Bắc, anh Trần Đống đã đến thăm gia đình anh Giá, chụp ảnh chị Hiên và cháu nhỏ gửi vào cho người bạn thân thiết của mình. Chị Hiên đưa cho tôi xem bức ảnh ngày cưới, những bức thư anh Giá viết cho chị trước ngày anh vào chiến trường, và từ chiến trường gửi ra, cùng cuốn nhật ký của anh là kỷ vật cuối cùng sau này chị nhận được. Đọc những trang thư và nhật ký anh ghi ở chiến trường, tôi thật sự xúc động trước tình yêu sâu xa anh dành cho chị và nhất là dành cho đứa con trai bé bỏng mà khi ra đi anh chưa biết mặt. Một kỷ niệm rất đời thường qua một mảnh giấy nhỏ bằng bàn tay anh nhắn cho chị một lần trước khi đi làm. Em, anh tranh thủ làm xong gà cho em rồi đấy, lại cả luộc nữa. Bây giờ em thổi cơm và xào lòng gà với rau cải nhé. Sợ em về mệt, lại làm nhiều quá. Anh thịt gà xong mới lên xưởng và bây giờ thì uống một cốc cà phê sau khi tắm. Rau sống em nhặt rửa cẩn thận. Nước luộc gà cứ để thế làm canh ăn. Hôn em, anh, Giá. Ngày 7 tháng 2 năm 1970 trước khi đi công tác tại Quảng Ngãi, rồi mãi mãi không trở về. Từ chiến trường, anh viết cho chị Hiên những dòng cháy bỏng. Được nhìn thấy ảnh con lần đầu tiên do đống viết thư và gửi vào từ tháng 4 năm 1969, nhưng nay mới nhận được. Ôi, đứa con ra đời đã gần tròn 3 tuổi, bố nó mới được nhìn thấy qua tấm ảnh. Em không hình dung được con người anh lúc đó nó ra sao. Hơn thế, lại vừa trải qua những trận chiến đấu ác liệt, cái chết treo trên sợi tóc, khi về mới nhận được tin gia đình với vợ con. Tháng 3 năm 1970, anh Nguyễn Văn Giá vào chiến trường Quảng Ngãi. Trong chuyến công tác lần này, anh dự định làm một bộ phim về cuộc sống chiến đấu của quân dân vùng giải phóng Quảng Ngãi, trong đó có công tác xóa nạn mù chữ cho đồng bào. Ít tháng sau, anh Giá xuống huyện Đức Phổ công tác và ngày 27 tháng 10 năm 1970, anh đã hy sinh tại xã Phổ Cường. Anh Nguyễn Trưng và anh Tạ Mỹ Khê, những người có mặt tại chỗ, chứng kiến sự hy sinh của anh Giá kể lại với tôi như sau. Hôm ấy, anh Giá và anh Trưng đang quay phim và chụp ảnh cạnh một ngôi nhà dân tại xóm 24 thuộc thôn Thanh Sơn, xã Phổ Cường, huyện Đức Phổ. Có khá nhiều anh em du kích và bà con tham gia, thì có một chiếc máy bay HU-1A của sư đoàn không dẫn số 1 Mỹ từ sân bay Gò Hội cách xóm 24 chừng 10 km bay thẳng vào và đổ quân trên một vạt đất trống ở giữa xóm. Nơi Mỹ đổ quân chỉ cách chỗ các anh quay phim khoảng 150 mét. Đây là cách đổ quân bất ngờ chủ động của Mỹ vì có gián điệp mặt đất chỉ điểm. Trong tình huống ấy, hai anh cùng anh em du kích phải triển khai ngay các phương án bảo vệ người và máy móc để không sa vào tay địch. Mấy đồng chí du kích chạy ra cánh đồng gần đó, nổ súng vào quân Mỹ dưới mặt đất và máy bay trên không để thu hút địch về phía mình. Lúc này, đồng chí xã đội phó du kích Phổ Cường chịu trách nhiệm bảo vệ đoàn quay phim cùng anh Giá và anh Trưng vẫn còn ở trong một ngôi nhà của dân nằm sát đường đi của toán lính Mỹ vừa đổ bộ. Đồng chí xã đội phó định nổ súng vào toán Mỹ đang tiến đến rất gần. Anh Giá gạt đi, không cho bắn. Anh nói, nếu bắn, địch sẽ bắn trả vào nhà dân, cháy nhà, chết dân. Anh mang theo máy ảnh, còn anh Trưng mang theo máy quay phim cùng đồng chí xã đội phó du kích bật ra khỏi nhà. Mỗi người chạy về một phía, cố thoát khỏi vòng dây của địch. Vừa chạy ra khỏi nhà thì anh Giá bị máy bay trực thăng Mỹ phát hiện và đuổi theo. Anh chạy tới gần con suối nhỏ giữa xóm 24 thì súng từ trên máy bay bắn xuống xối xả. Anh trúng đạn, ngã xuống. Còn anh Trưng may mắn thoát nạn. Anh Trưng và anh Khê cho biết sau khi bắn chết anh Giá, chắc thấy trong người anh có máy ảnh, đoán anh là phóng viên hay vì một lý do nào đó, quân Mỹ đã chôn cất thi hài anh. Sau đó, bà con Phổ Cường đã đưa phần mộ của anh về nghĩa trang liệt sĩ của xã. Sau 29 năm kể từ ngày anh hy sinh, ngày 11 tháng 4 năm 1999, chị Bùi Thị Ngọc Hiên, cháu Nguyễn Trung Thành, nay đã ngoài 30 tuổi, cùng gia đình và các bạn chiến đấu, các bạn đồng nghiệp của anh, đã đưa anh về nghĩa trang liệt sĩ quê nhà, làng Lai Xá, Kim Chung, Hoài Đức, Hà Tây, Trong lễ truy điệu anh tại quê nhà, nghệ sĩ nhân dân Lê Mạnh Thích, lúc đó là giám đốc hãng phim tài liệu khoa học Trung ương, đã đọc lời điếu.
Anh ngã xuống, hoài bão còn dang dở, song những thước phim anh quay còn mãi mãi với tháng năm. Những thước phim ấy không có hình ảnh Nguyễn Văn Giá và đồng đội, nhưng mọi người đều thấy anh trong đó. Đấy là một phần của bản anh hùng ca mà điện ảnh tài liệu đóng góp cho Tổ quốc.